Quý vị và các bạn thân mến, Diễn đàn Cộng đồng Người mù ASEAN là sự kiện thường niên được tổ chức với mục đích trao đổi kinh nghiệm, đề ra phương hướng, giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần giúp người mù trong khu vực khắc phục khó khăn, phát huy khả năng vươn lên hòa nhập cộng đồng. Năm 2023, sự kiện này được tổ chức tại tỉnh Songkhla, Thái Lan với sự tham dự của các đại biểu đến từ các tổ chức và hội người mù các nước trong khu vực. Đoàn đại biểu Hội Người mù Việt Nam do bà Đinh Việt Anh, Phó Chủ tịch Hội dẫn đầu đã tham dự sự kiện và có bài phát biểu tại diễn đàn. Chuyên mục Trang Quốc tế sẽ chuyển đến quý vị và các bạn bài viết phản ánh về sự kiện này. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Diễn đàn Cộng đồng Người mù ASEAN lần thứ 11 với chủ đề Liên kết giữa các nhà lãnh đạo người mù tại các nước ASEAN vừa được tổ chức song song với hội nghị thường niên lần thứ 26 của Hội Người mù Thái Lan từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 4 năm 2023 tại thành phố Hạt Giải, tỉnh Songkhla, miền Nam Thái Lan. Tham dự diễn đàn có bà Kai Kai, đại diện Ủy ban Kinh tế Xã hội khu vực châu Á Thái Bình Dương của Liên Hiệp Quốc, bà Michiko Tapata, nguyên chủ tịch Hiệp hội Người mù khu vực châu Á Thái Bình Dương, ông Môn Thiên Bhutan, thượng nghị sĩ Quốc hội Thái Lan, chủ tịch sáng lập Diễn đàn Cộng đồng Người mù ASEAN, cùng với đại diện Hội Người mù các nước trong khu vực bao gồm Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Thái Lan. Đoàn đại biểu Hội Người mù Việt Nam có 6 thành viên do bà Đinh Việt Anh, Phó Chủ tịch Hội làm trưởng đoàn, tham dự diễn đàn. Sự kiện cũng được phát trực tuyến trên nền tảng Zoom và Facebook.
Phát biểu khai mạc diễn đàn, ông Môn Thiên Bhutan, thượng nghị sĩ Quốc hội Thái Lan, chủ tịch sáng lập Diễn đàn Cộng đồng Người mù ASEAN nhấn mạnh: Chúng ta đang bước vào năm đầu tiên của thập kỷ người khuyết tật khu vực châu Á-Thái Bình Dương với chủ đề Phát triển hòa nhập người khuyết tật, tiếp tục thực hiện Công ước của Liên Hợp Quốc về quyền của người khuyết tật, thúc đẩy thành công của việc gia nhập và thực hiện Hiệp ước Marrakech và bước vào giai đoạn quyết định của việc thực hiện kế hoạch tổng thể của ASEAN về lồng ghép quyền của người khuyết tật. Chúng ta cũng đang đối mặt với những thách thức về khủng hoảng chính trị, kinh tế, xung đột, chiến tranh giữa các quốc gia. Cùng chia sẻ những cơ hội và thách thức, hơn lúc nào hết, chúng ta cần xây dựng sự liên kết, hợp tác chặt chẽ để cùng hướng tới mục tiêu chung vì sự bình đẳng, tiến bộ, hòa nhập của người mù trong khu vực.
Các đại biểu đã cùng lắng nghe bà Kai Kai, đại diện Ủy ban Kinh tế Xã hội khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Liên Hiệp Quốc trình bày tham luận phát triển hòa nhập người khuyết tật thông qua xây dựng sự liên kết các tổ chức của người khuyết tật ở các nước ASEAN nhằm thực hiện các mục tiêu, nội dung trọng tâm của thập kỷ thứ tư về người khuyết tật khu vực châu Á-Thái Bình Dương 2023-2032. Bên cạnh đó, phần tham luận của ba diễn giả, bà Michiko Tapata, nguyên chủ tịch Hiệp hội Người mù khu vực châu Á-Thái Bình Dương, ông Joel Mark Barido, giám đốc điều hành tổ chức SEPSI, ông Tohat Damanik, cố vấn về quyền của người khuyết tật, tổ chức Agenda với chủ đề xây dựng sự liên kết giữa các nhà lãnh đạo người mù và các tổ chức xã hội dân sự trong khu vực ASEAN, cũng đã giúp các đại biểu hiểu rõ thêm về tầm quan trọng của việc xây dựng sự liên kết, hợp tác chặt chẽ giữa các tổ chức của người mù và các tổ chức khác để cùng hướng tới mục tiêu chung, cũng như những kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm về lĩnh vực này.
Tại diễn đàn, các đại biểu đại diện Hội Người mù các nước đã báo cáo các hoạt động trong năm qua. Nhìn chung, cùng với tình hình kinh tế xã hội trở lại trạng thái bình thường mới và từng bước phục hồi, Hội Người mù các nước đã nỗ lực tổ chức nhiều hoạt động phong phú như Hội Người mù Thái Lan xây dựng dự án đào tạo kỹ năng dạy tin học cho học sinh khiếm thị dành cho các giáo viên tại các trường hòa nhập, tiếp tục hoàn thiện phần mềm chuyển đổi chữ Braille tiếng Thái Lan, thực hiện dự án về phát triển nông nghiệp và vận động kinh phí trao tặng cây gậy trắng cho người mù. Hội cũng đã tổ chức cuộc thi đọc viết chữ Braille lần thứ 27, bao gồm phần thi đọc viết nhanh và phần thi đọc trong thời gian dài, đọc marathon. Cuộc thi chạy, động viên và hỗ trợ hội viên tham gia tập huấn và thi để nhận chứng chỉ lặn dưới biển v.v. Hội người mù Malaysia tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ, đào tạo nâng cao năng lực cán bộ, phối hợp thúc đẩy chương trình hỗ trợ tài chính cho hội viên, phát triển mô hình máy ATM có hỗ trợ tiếng nói cho người mù tại tất cả các địa phương trong cả nước. Hội người mù Philippines tổ chức cuộc thi trực tuyến dành cho thanh niên với chủ đề tầm quan trọng của cây gậy trắng trong cuộc sống người mù. Tiếp tục thực hiện chương trình đào tạo kỹ năng kinh doanh online và cung cấp nguồn vốn để các học viên hành nghề sau đào tạo. Phối hợp phát triển hệ thống búp xe và hỗ trợ điện thoại thông minh cùng tài liệu ở định dạng dễ tiếp cận cho học sinh khiếm thị. Mặc dù tình hình chính trị xã hội Myanmar còn phức tạp, một số vùng không đảm bảo an ninh và khó tiếp cận, nhưng Hội người mù Myanmar cũng đã cố gắng tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng, vận động chính sách, kỹ năng mềm, dạy nghề massage, dạy nghề và hỗ trợ phương tiện để người mù hành nghề làm bánh, chuyển đổi sách sang định dạng dễ tiếp cận v.v. Hội cũng đã được các nhà hảo tâm hỗ trợ đất và đang cố gắng xây dựng trụ sở.
Đại diện Hội người mù Việt Nam, bà Đinh Việt Anh, Phó Chủ tịch Hội, đã báo cáo tình hình hoạt động năm 2022. Theo đó, bên cạnh các hoạt động thường xuyên về củng cố, phát triển tổ chức, lao động sản xuất, tuyên truyền, văn hóa giáo dục, Hội đã tổ chức một số hoạt động nổi bật như tiếp tục phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện sáng kiến cây gậy trắng cho người mù Việt Nam. Với hơn 21.000 cây gậy trắng đã được trao tặng cho người mù cả nước và một số người đồng tật trong khu vực. Tổ chức thành công Diễn đàn Trẻ Em Khiếm Thị Việt Nam kết hợp trao giải cuộc thi Ươm Hạt Giống Tâm Hồn, Hội thi tay nghề xoa bóp toàn quốc lần thứ 3. Đặc biệt, sau rất nhiều nỗ lực của hội cùng các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức trong nước, tổ chức quốc tế và các chuyên gia, ngày 6 tháng 12 năm 2022, Việt Nam đã chính thức gia nhập Hiệp ước Marrakech. Hội cũng đã tổ chức thành công chuỗi sự kiện hướng tới sự bình đẳng, tiến bộ, hòa nhập cho người mù ASEAN, với sự tham dự của 500 đại biểu trong nước và quốc tế. Bà Đinh Việt Anh cũng thông tin về hội thảo massage người mù khu vực châu Á-Thái Bình Dương sẽ được Hội Người Mù Việt Nam đăng cai tổ chức từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 9 năm 2023 tại Hà Nội và mong muốn được chào đón nhiều đại biểu quốc tế đến tham dự. Các đại biểu cũng đã cùng nhau thảo luận kế hoạch thúc đẩy sự liên kết, hợp tác giữa Hội Người Mù các nước trong khu vực như từ nay đến tháng 4 năm 2024, lần lượt Hội Người Mù hai nước sẽ chủ trì tổ chức hội nghị online với các chủ đề khác nhau vào mỗi quý. Trong đó, Hội Người Mù Lào và Thái Lan sẽ chủ trì tổ chức hội nghị vào tháng 7 năm 2023. Hội Người Mù Philippines và Myanmar chủ trì tổ chức hội nghị vào tháng 10 năm 2023. Hội Người Mù Việt Nam và Malaysia chủ trì tổ chức hội nghị vào tháng 1 năm 2024. Các đại biểu cũng thống nhất sẽ cử những người mù trẻ tham dự diễn đàn các nhà lãnh đạo trẻ tiềm năng trong khu vực.
Song song với diễn đàn cộng đồng người mù ASEAN, các đại biểu có điều kiện tham dự hội nghị thường niên của Hội người mù Thái Lan với sự hiện diện của đại diện Bộ Phát triển Xã hội và An ninh Con Người, chính quyền tỉnh Songkhla, lãnh đạo các cấp hội, 800 người mù tham dự trực tiếp và rất nhiều điểm cầu trực tuyến trong cả nước. Cùng với nội dung tổng kết hoạt động hội năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 có rất nhiều phiên họp song song với các chủ đề phong phú như đánh giá 4 năm thực hiện Hiệp ước Marrakech và luật bản quyền mới của Thái Lan, phát triển các trung tâm đào tạo nghề massage, y học chuyên nghiệp cho người mù, trao quyền kinh tế hướng tới quan hệ đối tác toàn diện, sáng tạo, bình đẳng và công bằng, diễn đàn thanh niên, phụ nữ, công nghệ thông tin, cuộc thi âm nhạc, v.v.
Tham dự diễn đàn cộng đồng người mù ASEAN và hội nghị thường niên của Hội người mù Thái Lan, các đại biểu Hội người mù Việt Nam đã có điều kiện nắm bắt thêm nhiều thông tin, kiến thức để áp dụng vào các mặt hoạt động hội, đồng thời tích cực trao đổi ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm, góp phần xây dựng cộng đồng người mù trong khu vực đoàn kết, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững. Bên cạnh đó, thông qua việc đăng cai tổ chức các sự kiện quốc tế như chuỗi sự kiện hướng tới sự bình đẳng, hòa nhập cho người mù ASEAN năm 2022, hội thảo massage người mù khu vực châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 16 vào tháng 9 năm nay. Hội đã từng bước nâng cao uy tín và vị thế, đóng góp hiệu quả vào phong trào chung của người mù, người khuyết tật trong khu vực và thế giới.